Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỵ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn đi. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông John đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại nghe tiếp cái đoạn tin mừng mà chúng ta nghe hôm qua. Hôm qua Chúa trả lời một cách gián tiếp cho những câu hỏi đặt ra bởi thượng tế và các kỳ mục trong dân. Rồi đoạn kết của tin mừng hôm qua đó là cái câu 27, là Chúa nói là ta cũng không trả lời cho các ngươi bởi vì các ngươi không nói cho ta biết là cái phép rửa của John đến từ đâu, từ trời hay từ con người. Nhưng mà tôi đã có giải thích cho anh chị em hôm qua rồi. Thì hôm nay Chúa lại Chúa không có đả động đến cái chuyện là trả lời là từ cái quyền bính nào. Thì hôm nay Chúa cái phần tiếp đó là Chúa bắt đầu mở lòng các ông. Chúa bắt đầu giáo huấn các ông. Và chúng ta thấy cũng Chúa bắt đầu đặt mình vào vị thế là thẩm vấn các ông. Nghĩa là thế, cái vị thế của kẻ có quyền, chứ không phải vị thế của kẻ bị thẩm vấn, như cái tình huống hôm qua tôi đã giới thiệu. Thì Chúa bắt đầu bằng câu hỏi. Chúng ta thấy cái phương pháp sư phạm của Chúa rất là hay. Chúa bắt đầu bằng câu hỏi hôm nay là: Các ông nghĩ sao? Chúng ta thấy cái qua cái cách giáo huấn này của Chúa, ngài có cái gọi là cái tôn trọng tự do chọn lựa và quyết định của những kẻ đối thoại với ngài. Ngài không có áp đặt cái quan điểm của mình. Cho nên chúng ta thấy muốn giáo huấn một điều gì, ngài bắt đầu thường là bằng những câu hỏi rồi để cho người nghe, người được hỏi có cái chọn lựa. Như trong trường hợp bài tin mừng hôm nay chúng ta mới vừa nghe, Chúa bắt đầu bằng cái dụ ngôn, mà ngay từ đầu cái dụ ngôn Chúa bắt đầu bằng câu hỏi: Các ông nghĩ sao? Để rồi cho các ông cuối, ở cuối cái câu 31, ở cái câu giữa câu 31 đó, để cho các ông có sự chọn lựa để trả lời là như thế nào. Chúng ta nhìn và bắt chước Chúa ở cái điểm này, trong tương quan giữa chúng ta với người khác, trong đời sống làm việc chung. Chúng ta có thể gợi ý qua những cái cuộc thẩm vấn, cái dò ý bằng cách là: Các ông nghĩ sao? Đó. Thường chúng ta có cái cám dỗ là chúng ta áp đặt cái quan điểm, cái cách làm, cái sở thích, cái gu của mình cho những người khác. Thường chúng ta cũng có một cái thường cái sai lầm là chúng ta được giáo dục trong một môi trường khác, chúng ta sinh một cái bối cảnh văn hóa khác, chúng ta có một cái gu, một cái thị hiếu khác, cái này cái kia, mà thường chúng ta cứ nghĩ là tốt và chúng ta muốn những người khác cũng giống như mình và phải như vậy. Thì cái điểm đó nó làm dẫn chúng ta đến ngay cả trong cái đời sống chung, trong một cái tập thể người, ngay cả trong đời sống vợ chồng cũng vậy. Thường chúng ta dễ bị trục trặc, dễ bị xung đột khi chúng ta không khéo để mà giúp nhau hiểu và tôn trọng cái tự do, nhất là hiểu được người khác không giống như mình, và người ta khác không thể nào trở nên như mình. Và nhất là mình cũng hiểu rằng mình cũng không muốn trở nên giống như người khác. Cho nên ở cái khởi đầu của đoạn tin mừng hôm nay chúng ta nghe qua cái cách giáo dục của Chúa Kitô, thì tôi muốn gợi ý điều đó giúp các anh chị suy nghĩ để mà thông cảm cho nhau. Chúng ta biết là đôi khi mình muốn áp đặt một điều gì đó, mình nhất quyết là phải như vậy, thì coi chừng mình thiếu cái sự tôn trọng tự do và thiếu cái sự hiểu biết về cái bối cảnh văn hóa giáo dục của cái người, những người làm việc với mình. Đôi khi có những người họ không có được một cái nền giáo dục của bởi một người cha, người mẹ đàng hoàng, thì họ không thể nào giống như chúng ta và hành xử như chúng ta khi chúng ta được có cha mẹ chúng ta giáo dục ngay từ bé tới lớn chẳng hạn. Đó. Cho nên qua cái chuyện này tôi muốn gợi ý điều đó để các anh chị em chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, để có thể sống chung với nhau và làm việc chung với nhau trong cái cõi nhân sinh này, để tránh được chừng nào hay chừng đó những cái xung đột, mà những xung đột không phải đến từ tin mừng, đôi khi nó đến từ cá tính ngang ngược riêng của chúng ta đó. Thì để ý cái chuyện đó, bây giờ chúng ta đi vào cái dụ ngôn. Khi Chúa bắt đầu một câu hỏi là các ông nghĩ sao, thì bắt đầu Chúa kể một cái dụ ngôn rất là đơn giản. Người kia có hai con trai, ông đến nói với đứa con thứ nhất là: này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: con không muốn đi. Nhưng sau đó nó lại đi, nó hối hận lại đi. Còn người con thứ hai nói là: thưa ngài, con đây, con đi. Nhưng mà rồi lại không đi. Thì Chúa mới đặt câu hỏi lần nữa, như là câu hỏi đầu, là trong hai người con đó đã ai đã thi hành ý muốn của người cha, thì tức là họ, tức là những thượng tế và kỳ mục, trả lời là người con thứ nhất. Đương nhiên họ trả lời đúng. Thì Chúa kết luận liền, mà chúng ta thấy cái câu kết luận của Chúa rất là độc đáo, rất là mạnh chúng ta thấy. Nhưng mà bây giờ tôi mời các anh chị em dừng lại, hãy nhìn cùng với tôi, nhìn đằng sau cái dụ ngôn hai người con mà người cha đề nghị đi làm vườn nho. Một đứa nói ừ không rồi lại đi, một đứa nói đi thì lại không đi. Thì đằng sau cái dụ ngôn này là cái gì? Đâu là cái triết lý mà Chúa Giêsu muốn làm nổi bật để dạy dỗ chúng ta? Ở đây cái triết lý mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta đó là ngài tin rằng con người có khả năng thay đổi. Bằng cớ là đứa con thứ nhất nói không đi rồi nó đi, cũng như đứa con thứ hai nói đi rồi nó không đi, có nghĩa là con người có thể thay đổi. Cho nên đây là cái triết lý mà chúng ta cũng cần phải học áp dụng trong đời sống của chúng ta, trong tương quan của chúng ta với người khác. Đừng nghĩ rằng người đó xấu là xấu cả đời. Chúng ta thấy ở đây Chúa qua cái dụ ngôn này, Chúa tin tưởng vào cái sự cải hóa. Như người con thứ nhất này, nó đáp là không đi, nhưng mà sau đó Matthew kể này, nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Cho nên cái con người có thể thay đổi, chứ không bao giờ chết tiệt như vậy được. Mà cái tình trạng thay đổi nhất là trong niềm tin Kitô giáo chúng ta, là chúng ta có thể dựa vào cái quyền năng của ơn Thánh Chúa để xin sự cải hóa cho chồng, cho vợ, cho con, cho bạn bè, cho người thân của chúng ta. Chứ đừng bao giờ chụp mũ và kết án một cái cuộc đời và nhốt nó vào một cái phạm trù của loại người là xấu cả đời. Không, chúng ta cũng không phải tin tưởng vào cái sức mạnh của ơn Thánh Chúa. Chứ không thì thường chúng ta thấy trong cái cuộc sống thường ngày chúng ta ai mà có xấu trong tương quan của chúng ta, ai có xấu nhất là ngày nay giới trẻ, trong cái bối cảnh bây giờ thương nhau say đắm như vậy, lấy nhau về một thời gian sau đó chịu không nổi nữa, những cái tật xấu nó lòi ra, những cái phàm phu tục tử ngay từ lòng mẹ nó nổi lên, Rồi thế là thay vì giúp chịu đựng, giúp đỡ nhau thì dẫn đến những cái gãy vỡ, nó loại trừ. Hay là đôi khi có những người tật, có những cái tật xấu mà mình chịu không nổi, mình phải bắt cái người đó phải thay đổi, hay là mình không thì mình đuổi ra, mình tẩy chay, ha, mình hành xử một cái cách, nghĩa là thiếu cái sự tin tưởng vào sự cải hóa của người khác, mà để người khác cải hóa, mình phải cải hóa cái nhìn của mình và cái cách hiểu của mình, thông cảm của mình đối với người khác. Cho nên cái dụ ngôn ở đây Chúa muốn nói cho chúng ta một điều, một cái triết lý đằng sau, đó là có sự, có người có khả năng thay đổi, có khả năng hối hận, có khả năng trở nên thiền hơn, trở nên thiền hơn. Chính vì vậy mà tại sao Chúa kể cái chuyện này, cái dụ ngôn này, bởi vì thượng tế và các kỳ mục, là những giới bậc vị vọng đời lãnh đạo ở trong Do Thái giáo thời bấy giờ, trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, thường khinh khỉnh những người, khinh dễ, và nghĩa là thường coi những người thu thuế và các cô gái điếm là những người tội lỗi, và những người đó thì không còn, nghĩa là bị kết án rồi, không còn có khả năng cải hóa nữa. Cho nên những người này rất, trong xã hội Do Thái họ sống rất là mặc cảm, rất mặc cảm, và thường họ không được tiếp nhận vào trong những cái hội đường cầu nguyện. Họ coi như là những người bị ô uế, cho nên họ không được tiếp nhận vào những cái cộng đồng tụ hợp để cầu nguyện nhân danh Chúa. Trong đời sống thường ngày họ bị khinh miệt. Người thu thuế tại là cũng người Do Thái mà cộng tác làm việc sở quan thuế cho đế quốc Roma, làm việc cho ngoại bang, là cũng là một hình thức làm cho mình ô uế, là phản bội dân. Còn các cô gái điếm thì cũng kể được kể liệt kể vào những kẻ ô uế rồi. Cho nên chúng ta thấy họ khinh miệt lắm. Chính vậy mà Chúa thấy họ thường khinh miệt như vậy, cho nên Chúa kể cái dụ ngôn này với cái triết lý đằng sau là có người có khả năng cải hóa và tiếp nhận sự thiện. Chính vậy mà sau khi kể cái dụ ngôn này xong, Chúa kết luận như Thánh Matthew kể này, Đức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông." Khi nói điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu bênh vực cái nghề gái điếm, hay là ủng hộ cái chuyện làm gái điếm, hay là ủng hộ cái chuyện mà phản bội quốc dân của người thu thuế theo cái hiểu của người Do Thái cực đoan thời bấy giờ. Không phải như vậy, nhưng mà ý Chúa muốn nói rằng họ, những người trong tình trạng đó, mà họ lại có khả năng thay đổi, bằng chứng là ở câu 32, câu cuối của đoạn tin mừng này, Chúa nói: "Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và cô gái điếm lại tin vào ông Gioan. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông Gioan." Mà ông Gioan làm chứng gì? Làm chứng về Chúa Giêsu: "Có một đấng đến sau tôi, cao trọng hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài." Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu. Chúng ta thấy như vậy thì ở đây nó tội, cái mà xấu nó hệ tại ở việc là từ chối cải hóa, thay đổi để tiếp nhận nước trời, tiếp nhận chân lý, tiếp nhận Chúa Kitô. Chính vậy mà Chúa nói rất là mạnh: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông." Thưa anh chị em, nghe đoạn tin mừng hôm nay rồi, chúng ta để ý là anh chị em chúng ta có khả năng thay đổi, với điều kiện chúng ta giúp họ bằng lời cầu nguyện, hoặc bằng lời khuyên, hoặc bằng sự tha thứ. Chứ chúng ta đừng khinh miệt, tẩy chay, đẩy họ qua bên lề như những người thu thuế và cô gái điếm trong xã hội Chúa Giêsu bị thượng tế và kỳ mục tẩy chay và đẩy qua bên lề xã hội. Họ sống rất là mặc cảm, sống rất mặc cảm. Cho nên khi Chúa đến, Chúa giảng dạy, họ đến với Chúa đông lắm, bởi vì Chúa tiếp nhận họ với đôi tay dang rộng và bằng tình thương cứu độ. Chính điều đó mà Chúa cải hóa được họ. Cho nên cái việc tẩy chay một người anh chị em xấu không giúp cho họ một cái đường thoát để trở về với thiện, sự thiện đâu, để trở nên tốt hơn đâu. Cho nên giải pháp tẩy chay không phải là giải pháp đến từ Kitô giáo, không phải giải pháp đến từ Tin Mừng. Cho nên chúng ta để ý cái việc mà giúp người khác, tiếp nhận người khác như Chúa Giêsu ngài tiếp nhận thu thuế, gái điếm họ đến đông lắm để mà nghe ngài. Đó. Thì chính vậy mà đến nỗi thượng tế và các kỳ mục trách Chúa là ăn uống nhậu nhẹt với bọn thu thuế tội lỗi và gái điếm. Đó. Trong phúc âm chúng ta thường nghe nhóm biệt phái cũng vậy, thường trách Chúa Giêsu như vậy. Đó. Bởi vì cái giải pháp để cứu độ con người không phải là tẩy chay người có tội, mà là chơi với họ, ở với họ, làm gương cho họ và giúp họ cải tà quy chính. Đó là giải pháp của Đức Kitô, giải pháp theo Tin Mừng. Chứ giải pháp tẩy chay không phải là giải pháp của Đức Giêsu. Chúng ta là Kitô hữu, mang danh Chúa Kitô. Mà Chúa Giêsu ngài không có tội, đáng lẽ ngài ghét tội, nhưng mà ngài lại tiếp nhận tội nhân, còn chúng ta chỉ là những tội nhân. Như vậy thì nhân danh cái gì để chúng ta tẩy chay, chà đạp hay là loại trừ anh chị em mình? Cho nên chúng ta để ý cái chuyện này trong đời sống chung, chúng ta quên, chúng qua để được điều đó. Chúng ta có sứ mạng cứu lấy đời nhau. Mà giải pháp tẩy chay những người xấu, tẩy chay những người yếu, tẩy chay những người không có được một cái nền giáo dục như chúng ta, có một hoàn cảnh như chúng ta, hay nói chung tẩy chay những người phàm phu tục tử làm cho chúng ta khó chịu trong cuộc sống, đó không phải là cách thức để giải quyết. Đó, mà đó cũng không phải được là cách thức ứng xử của người con cái cùng một đại gia đình của Thiên Chúa là giáo hội. Đó không phải là anh em con, cách ứng xử của anh em con cùng một cha trên trời. Nếu không, coi chừng Chúa Giêsu cũng sẽ nói với chúng ta lời này là: tôi bảo thật các ông, những người hư, những người xấu, những người phàm phu tục tử, những người yếu đuối kia vào nước Thiên Chúa các ông, trước các ông, bởi vì họ có khả năng hoán cải, khả năng trở về, khả năng tiếp nhận cái lời giáo huấn, cái sự sửa dạy của Đức Kitô. Còn đôi khi chúng ta nghĩ mình công chính, mình đường hoàng, mình đứng đắn, rồi mình trở nên sơ cứng và không có khả năng tiếp nhận cái sự thiện hảo đến từ người khác, hay là lời sửa dạy khuyên bảo đến từ người khác. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta, giúp chúng ta biết nhận định được rõ điều này qua cái triết lý của cái dụ ngôn một người kia có hai con, và với cái lời rất ăn nói, rồi tuyên bố rất là mạnh của Đức Kitô khi ngài nói Amen. Ngài bắt đầu bằng như vậy: Amen, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế, đứng từ tiếng Hy Lạp đúng phải có chữ Amen, tiếng Việt chúng ta dịch ra không có chữ Amen. Mà khi Chúa Giêsu nói một cái câu nào mà có bắt đầu bằng, tuyên bố một điều gì bằng Amen, có nghĩa là cái tuyên bố đó rất long trọng, y như một tín điều. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta ơn khiêm tốn, ơn kiên nhẫn để cứu lấy anh chị em mình, và nhất là được cái ơn biết tin tưởng vào khả năng hoán cải, thay đổi nhờ ơn Chúa, nhờ lời cầu nguyện, nhờ tình thương và nhờ sự tha thứ, nhờ thông cảm của chúng ta nữa, để anh chị em chúng ta có thể tìm lại một cái đời sống thiện hảo hơn, có một sự thay đổi một cách tích cực hơn mà không cảm thấy bị tổn thương. Không gây tổn thương. Cho nên chúc anh chị em chúng ta trong đời sống chung, trong đời sống hoạt động chung với nhau, trong gia đình, trong dòng họ, trong giáo xứ, trong bất cứ nơi nào mình sống, đừng quên triết lý của dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay, Matthew chương 21 câu 28 đến câu 32. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.